Vấn đáp Di Ma Cật Kinh. 46. Trí tuệ là đạo tràng. Tu trí tuệ là tu làm sao?
Trí tuệ là đạo tràng, thấy rõ bản chất vô thường, khổ vô ngã bất tịnh của các pháp đúng như thật. Cái gì là bây giờ là tu trí tuệ là tu làm sao? Cái chữ tu trí tuệ này đó, nói thật với các vị, hồi tôi học kinh điển tôi mấy chục năm trời, tôi giảng cái gì cũng được hết mà giảng trí tuệ không được. Giảng cứ nói là nhân giới phân định thì được, nhân định phân tuệ, nói vậy mà cái tuệ không biết là phải tu trí tuệ là tu sao. Tu thiền định thì rằng là ngồi quán bất tịnh nè, quán từ bi nè, quán nhân duyên nè, quán sổ tức nè, quán giới phân biệt nè, vân vân. Thiền định thì giảng được, giảng cả ngày này qua ngày kia được. Quán tới niệm xứ nè, tới tính cần nè, tới nghĩa tốt nè, được. Mà dạy tu trí tuệ không biết dạy sao? Bao nhiêu năm trời không phải dễ đâu, nghe xin thua đại chúng à. Cái tu trí tuệ này là khó nhất đấy. Mấy chục năm trời tôi mới tìm ra cái tu trí tuệ. Tu trí tuệ nó đòi hỏi một cái sự tư duy bằng chính bản thân mình. Ví dụ như bây giờ học kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói rằng là chân tánh hữu như không, nhân sanh có như quyển. Tôi nói hai câu thôi. Cái tánh chân thật của các pháp hữu vi là không, còn cái cụ thể các pháp hữu vi cụ thể này là nhân sanh, cho nên tất cả các pháp hữu vi đều như quyển. Nói hai câu đó thôi. Mà các vị muốn tu trí tuệ là phải dựa vào đó. Các vị phải tư duy coi Đức Phật nói rằng các pháp hữu vi cái tánh thật của nó là cái thật tánh của các pháp hữu vi là không, là không chịu làm sao. Nội đây đại chúng ai có nói được chưa? Vấn đề đó tư duy cái đó là trước hết là phải tư duy trên lý thuyết của kinh điển dạy, dựa trên lý thuyết của kinh điển dạy. Từ lý thuyết kinh điển dạy đó, bây giờ mình mới nhận thức bằng cái trí tuệ của mình coi có kinh điển dạy vậy mà có đúng không. Nếu thấy đúng thì đó là mình hiểu được cái mấu chốt, cái bản chất của sự vật hiện tượng của dạng pháp. Lúc bây giờ mình có gọi là có trí tuệ, nghĩa là mình thấy đúng, hiểu đúng, nhận thức đúng vạn pháp là mình có trí tuệ đấy. Mà cái trí tuệ mà của cái đầu đề đó là gì? Là nó phát sinh ra một cái nhận thức rõ ràng rằng là vạn pháp này là duyên sanh, cho nên như quyển, mà như quyển này có thật không? Tư duy nữa. Chừng nào mà các vị tư duy, các vị thấy rằng duyên sanh như quyển Phật nói này, tư duy chừng nào nó trả lời rằng như quyển là đúng. Là đúng là gì sao? Là nếu mà coi chuyện tam quốc mỗi đêm thì thấy rằng là cái cơ nghiệp của đời nhà Hán mà từ khi Lưu Bang khởi nghĩa, Tảm Xà khởi nghĩa cho tới cái cơ nghiệp mà cái đời Vua Linh Đế là 400 năm. Thay đổi thân diệt, diệt thân chết, đi sống lại là thân trầm, dinh nhục, không biết bao nhiêu cái sự chết chóc khổ đau trong hoàng cung hoàng tộc. Rồi cho tới cái lúc mà Tào Tháo mà là quân hiếp Linh Đế mà nó khởi ra một cái loạn vô cùng nguy hiểm, mà cuối cùng nó thành Tam Quốc đó. Là Ngụy là Tào Tháo, mà Đông thì là Ngô Công Quyền, và phía Bắc thì là Tào Tháo, mà phía Tây là Lưu Bị đó, Tam Phong Thiên Hảo. Rồi thì một cái đại tướng mà giang hùng ghê rất như Tào Tháo vậy, trước khi chết thèo vào nói ta 30 năm cung huỳnh công thiên hạ, bây giờ ta chết, sắp chết tới nơi rồi, các khanh giúp giùm cái thằng Tàu Phi của ta, còn ba cái thằng Tàu Hưu, Tàu Nai, Tàu Hùng, Tàu Hổ nó không có khả năng. Cho nên là ráng mà giúp giùm, còn đem nó chôn cái chỗ của ta trong cái chỗ đất đó, mà phải làm 72 cái mã giống nhau để cho nó sau này nó muốn đào mã tao nó đổ, nó không biết cái nào nó đào lộn xộn. Trời ơi, cái giang hùng cho tới chết mà còn vậy đó. Biết rằng cái giang hùng của mình là không ai quý rồi, không ai thích rồi, mà muốn cho nó đào mã mà nó đào, đừng có trút cái xác mình nó đổ xuống sông đó mà. Thì là phải làm 72 cái mã cho giống nhau. Thấy rõ chưa? Thấy duyên sanh cố như quyển chưa? trong một cuộc đời 30 năm cung hoành sông Tử Hải, biết không biết bao nhiêu người qua ngủ, mà ông Qua Đà là một cái người mà nhiều người thấy nghĩa là khóc á. Một thầy thuốc giỏi như vậy vì là cứu người cứu đời thôi đó, mà đem người ta đánh ghê đến vậy bỏ tù cho tới chết. Rồi cuộc đời của Châu Du ghê gớm lắm. Châu Du trước khi chết nó trời sinh Châu Du, tại sao còn sinh ra Các Lượng để làm gì? Mà đã sinh ra Các Lượng rồi sao còn sinh Châu Du? Thế thì Châu Du chết có 27 tuổi thôi. Đây mà là cũng là chết, cũng là đau khổ vô cùng quá không. Còn Gia Cát Lượng mà các vị nghe, ai nghe cũng mê chứ gì. Nhưng mà Gia Cát Lượng làm cái gì? Gia Cát Lượng giúp cho Lưu Bị không tới đâu là đâu cả, giúp cho cái thằng Lưu Thiện sau này cũng không ra cái gì cả. Cuối cùng là cơ nghiệp nhà Hớn cũng chẳng được khôi phục gì, mà nó trở về cho cái tay của Tư Mã Ý sau này lập ra cái Triều Tấn. À, thế vì là Gia Cát Lượng cuối cùng rồi ấy, là có 54 tuổi chết, cái bao nhiêu nhỏ hơn tôi tới 11 tuổi chứ mà. Ấy mà cho rằng là cái tai dư gốc trong thiên hạ, các vị thấy để làm được cái gì cho nhân loại chứ? Toàn là chỉ vì là ăn mặc ở ngủ thở không, mà giết nhau bằng mưu này kế nọ thâm độc, cuối cùng chết luộc sạp, không có cái gì ra đi. Thế thì là nhìn nhận thức như vậy đó, Dương Thâm cố nguyễn là vậy đó, chỉ còn để lại những cái tên trong sách vở mà chơi đánh tuồng đóng kịch gì chứ được cái gì. Thành ra tư duy như vậy rồi á, thì trên tánh hữu như không, Dương Thâm cố như nguyễn, phải nhận thức bằng cái khái niệm, bằng cái nhận thức của chính mình, chứ đừng nghe lời sang sách vở. Thì lúc bây giờ các vị có trí tuệ rồi đó. Rồi còn thế gian là vô thường, hôm qua đọc tờ báo ở các cái tỉnh phía Bắc miền Nam, nước Nam ta đấy, đang làm ăn đó, đào mỏ, đào quặng đó, là từ đó là điều tốt có thấy không? Nhưng mà cái quy luật thành tựu quả không của sự vật nó không có nhường cho ai, cho nên vấn đề sanh lão bệnh tử của con người cũng không hẹn thấy không? Núi mà sụp cái là chôn vùi theo, là ước tính đầu tiên báo đăng là có vài trăm người bị chôn sâu 30 thước. Các vị thấy rõ như thành có nhiều nguyện chưa? Nếu đông như nguyện là mình phải tự tại, mình phải tự chủ, mình có ngã, có chân ngã, chân lạc, chân tỉnh chứ. Nhưng mà đây là không có chân ngã, cho nên là chết lúc nào không hề đoán trước được. Dạ dạ không có là chủ tể được, cho nên là núi cũng đổ lúc nào đổ mà không ai đoán trước được. Thế thì duyên sinh có như nguyện là vậy đó. Cuộc đời mình không biết cái chứ, tại mình mê rồi mình thấy mình là nó dài, rồi mình làm tội lỗi chồng chất đó mà. Chứ còn mà ngẫm lại mình nhìn nhá, cái quá khứ 40 năm của mình nè, so với cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng này nghĩa lý gì mà tạo ra những cái tội lỗi ghê gớm. Tội lỗi như Tào Tháo là hết ý, gian hùng vô cùng vô tận. Một ông chú lũy tả xa nói là đi mua rượu đem về mà heo đãi cho mình nha, mà yêu nguyên một cái lại giết nguyên cái nhà của người chú mình là 8 người đấy. Ông chú mà xách cái xe rượu về mà gặp dọc đường á, y giết hết 8 người ở nhà rồi là y đi mà. Y đi ông chú đi mua rượu về gặp, ủa sao mà cháu đi đâu vội thế? Về chú cháu ta nhậu một bữa nè. Nói xong rồi là phức là cái phức nữa, chém luôn chú. Để ông về ông thấy cái nhà ông mà 8 người mình nằm la liệt máu đổ, mình mong đó là ông tố cáo chính quyền, là chính quyền được theo là không khóc. Chém luôn cả ông chú, ghê gớm như vậy đó. Cuối cùng được cái gì? Cuối cùng là chết là do ninh cái đầu của quan công mình á, một quán hồn lên rồi nó sinh ra nước ở trong ốc mà chết. Thế vì là duyên sanh có nhiều nguyện tư duy như vậy, để mà nhận thức dựa vào cổ mà nghiệm kiếp, cái bằng xưa cổ nghiệm kiếp sở dĩ bất hoạt, dựa vào những cái sự kiện đời xưa mà chết cái hiện tại thì không bao giờ lầm. Xưa cổ nghiệm kiếp sở dĩ bất hoạt mà dục cư vị lai tương sắc dĩ dãn, dựa vào chuyện xưa mà đoán định nhận thức Việt Nam. Muốn biết cái việc gì đây thì nghiệm xét cái việc qua rồi không sai, điều đó thấy rõ rằng là duyên sanh có duyên nguyện. Tôi nói ví dụ như vậy đó, cái cách mà nhận thức như vậy, cái cách tư duy như vậy ta gọi là tu huệ. Tu huệ là vậy đó, nhận thức được sẽ vô thường của giáo pháp, có vô thường không? Chừng nào mình nhận thức bằng cái trí tuệ của mình thấy đúng, vô ngã có không? Có. Khổ có không? Có. Bất tịnh có không? Có. Bằng cái trí tuệ của mình. Thế thì là gì là trí tuệ không? Trí tuệ đó. Tôi trí tuệ là tôi nói đại chúng là như vậy đó. Trí tuệ là đạo tràng thấy rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh của dạng pháp đúng như thật. Mà cái này tôi mong rằng đại chúng cố gắng mà tu trí tuệ. Còn nếu các vị mà chưa có tu trí tuệ được nhiều thì các vị cũng nhớ một cái điều là các vị thường hay bằng lòng tu phước chứ gì. Nhưng mà nhớ rằng đã gọi là tu phước đó nha, là nó phải tu năm cái món trên đó. Bố thí gọi là tu phước nè, thì giới cũng gọi là tu phước nè, nhẫn nhục cũng gọi là tu phước nè, tinh tấn cũng gọi là tu phước nè, thiền định cũng gọi là tu phước nè. Năm cái độ trên nó trong lục độ và năm cái độ trước cho là tu phước đó nha. Còn cái độ thứ sáu gọi là bát nhã độ đó, là cái độ đó là tu trí tuệ đó. Chứ Phật, người Phật tử đừng có hiểu tu phước là chỉ có tu việc bố thí bằng tiền bạc để giúp đỡ bệnh tật nghèo nàn đó chứ này kia đó. Cái đó cũng được nhưng mà nó thiếu gì đó, nó không phải là tu phước bao nhiêu vậy thôi. Có người ta không có tiền nhiều mà người ta tu về tiền giới, về nhẫn nhục, về tinh tấn, về thiền định cũng gọi là tu phước. Chứ không phải là đợi người có tiền nhiều rồi bỏ tiền ra rồi cấp chùa rồi đúc động Phật rồi đúc chuông này kia mới gọi là tu phước. Cái hiểu đó là thấp lắm đó. Tất nhiên là cũng đúng nhưng mà là không đúng, nhưng mà nó thấp lắm thì không có kết quả lớn được.